Thứ nữ công lược, chương 105, tiên sinh, gocchuyenaudio.com, La Trấn Hưng thực không hài lòng hừ một tiếng, cũng không hề đề cập đến thập nương nữa. Đại phu nhân, phải chủ trì việc quản gia, ngũ nương cùng thập nhất nương, lục di nương ở trước mặt đại thái thái hầu hạ nửa ngày, đại thái thái nhìn thấy người trong phòng, thần sắc tốt lên không ít. Lục di nương tìm cơ hội nói trộm với đại lão gia. Bệnh của đại thái thái nhất thời cũng sẽ không tốt ngay lên được, đại phu nhân, mỗi ngày vội trong vội ngoài như vậy, không bằng đem vài vị tỷ tỷ mời đến đây để chiếu cố đại thái thái. Trong phòng nhiều người, lại náo nhiệt chút, đại thái thái tâm tình cũng tốt hơn chút. Lão gia trầm ngâm nói, người nói cũng có đạo lý, đang nói thì tam thái thái đến đây. Tất cả mọi người có chút giật mình, là tướng công nói cho tam thái thái. Ngũ nương đột nhiên nói, La Trấn Hưng sắc mặt hơi giận. Như thế nào để cho người thỉnh tam thẩm tới thăm nương? Đương nhiên không phải cố ý đi thỉnh, ngũ nương không khỏi có vài phần đắc ý, dự ca cùng khai ca phải đi, ta cho hai người họ làm bộ xiêm y mùa thu thường, chuẩn bị hai ngày nữa tặng qua. Hôm nay sáng sớm, tướng công sai người đem y phục thu thường tặng qua. Sau đó thuận tiện đề cập nói mẫu thân bệnh ta phải về nhà chăm sóc, chỉ sợ không tiễn dự ca cùng khai ca, nên tam thẩm không cần thấy lạ. Tam thẩm chẳng phải sẽ biết. La Trấn Hưng không khỏi lắc đầu, Tử Thuần này một mặt nói, một mặt dẫn đại phu nhân, ngũ nương, thập nhất nương đi nghênh đón. Tam thái thái trên mặt toàn là lo lắng, ra sao, phía sau còn có La Trấn Dự cùng La Trấn Khai đi theo. La Trấn Hưng bên cạnh bồi tam thái thái vào nhà, một bên đem tình huống đại thái thái nói đơn giản qua. Tam thái thái không khỏi thở dài, bệnh trúng gió không thể gấp chỉ có thể điều dưỡng. La Trấn Hưng gật đầu, một đám người tiến vào nội thất. Thái thái thấy cả nhà tam thái thái, khóe mắt không khỏi ẩm ướt. Tam thái thái vội ngồi lên ghế con bên cạnh an ủi nàng. Nói một hồi, đại thái thái mặt lộ vẻ mệt mỏi, mọi người lại lui đến thứ gian. Đại phu nhân, mang cho tam thái thái chén trà, tam thái thái liền nói. Ta đã sai người đi thông báo cho nhị tẩu, chính là hôn kỳ của thất nương tới gần, chỉ sợ không trở về được. La Trấn Hưng vội khách sáo nói, làm cho hai vị thầm thầm bị chậm bước. Tam thái thái cũng khách khí vài câu, sau đó ra chủ ý. Nghe nói Nguyên Hàn Lâm viện Chu đại nhân cũng bị bệnh này, sau lại tìm một cái danh y rất tốt ở Thái Nguyên. Ta lúc ấy chính là nghe sơ sơ, đợi trở về sẽ sai người hỏi rõ. Đại phu nhân, vội gật đầu, đem chuyện tam thái thái nói ghi nhớ. Mắt thấy đến giờ cơm trưa, nàng vội đi ăn bài cơm trưa. Mọi người chuyển sang chỗ ăn cơm, tam thái thái phải về đi thu thập xiêm y, mang theo La Trấn Dự cùng La Trấn Khai đi về. Thập nhất nương tiễn tam thái thái ra cửa, nhân cơ hội hỏi nàng. Triệu tiên sinh chuẩn bị ở lại Sơn Tây làm trợ giảng sao? Tam thái thái lắc đầu, chỉ là giúp đỡ dự ca cùng khai ca, nói là 7-8 năm không về nhà, muốn thừa dịp cơ hội này về quê hương đi. Thập nhất nương gật đầu tiễn bước tam thái thái xong liền đi tìm La Trấn Hưng. Chuân ca hiện giờ đang dưỡng bên người thái phu nhân, học vỡ lòng là chuyện năm nay hoặc sang năm. Vừa lúc bên kia đại thiếu gia cùng tam thiếu gia học vấn tiến bộ, muốn tìm một tiên sinh một mình mở trường. Ta nghĩ đến lúc đó Chuân ca 8-9 phần 10 sẽ cùng ba vị ca ca đọc sách. Nên cũng muốn tìm cho hắn một tiên sinh tốt một. gocchuyenaudio.com, chút về học vấn, nhân phẩm, để còn có thể chỉ đạo. Nghe tam thẩm nói, Triệu tiên sinh chuyên dạy dự ca cùng khai ca hai người xong sẽ hồi hương, nhưng không biết người này nhân phẩm như thế nào. Nếu tốt có thể ở trước mặt hầu gia tiến cử. Về sau Chuân ca cũng có người chiếu ứng, chủ ý này của thập nhất muội cực tốt, La Trấn Hưng liên tục gật đầu, nhưng không biết học vấn Triệu tiên sinh như thế nào. Chỉ sợ hầu gia bên kia yêu cầu cao, bằng không, sẽ không kéo dài đến hiện tại, ta cũng biết thế, thập nhất nương thở dài một hơi, nhưng cũng muốn thử một lần. Nói thật Chuân ca đối với ta thân hay không thân chỉ là thứ yếu, ta chính là sợ người khác có chút chú ý nhỏ, bên người tất cả đều là người nịnh nọt phá hư nhân phẩm của hắn. La Trấn Hưng trong lòng cũng hiểu được, chỉ cần Chuân ca không làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo thì về sau tiền đồ của hắn là một mảnh cầm tú. Nhưng nghe lời này của thập nhất nương, hắn rất là kinh ngạc. Chuân ca nói chút gì, đến nước đó thì không có, thập nhất nương cười khổ chỉ là gặp ta liền trốn. Hắn lại ở chỗ thái phu nhân, ta nhất thời cũng tìm không ra nguyên nhân. Chỉ có thể chậm rãi chờ, người yên tâm, việc này ta sẽ xử lý. Hắn lập tức quyết định chỗ nhị thúc tam thúc nơi đó ta đều viết thư đi, cần phải tìm tiên sinh tốt cho Chuân ca. Nói tới đây, hắn giống như đột nhiên nhớ tới chút gì, nói về việc hai vị di nương, người cũng nói một tiếng cùng hầu gia. Cha đồng ý cho các nàng ở Từ Nguyên tự xuất gia. Thập nhất nương thực lo lắng, có cần cùng hai vị di nương làm ba điều quy ước hay không? Miễn cho đến lúc đó không có gì quản thúc, không biết kiêng nể gì. Càng đem việc Từ Lệnh Nghi nhắc tới hai tượng Phật mạ vàng của Từ Nguyên tự do kiến chữ Hầu phu nhân cùng Thọ Xương bá phu nhân quyên góp nói cho La Trấn Hưng. La Trấn Hưng không khỏi trầm tư một trận. Tiễn Minh đến đây, La Trấn Hưng không có chủ ý, liền đem lời thập nhất nương một năm một mười toàn bộ nói cho Tiễn Minh. Tiễn Minh cười nói, thập nhất di lo lắng không phải không có đạo lý. Ta xem, chúng ta tuy đồng ý chuyện hai vị di nương xuất gia, nhưng không thể đáp ứng thoải mái. Ngâm chuyện tể chữ lâu một chút, đến lúc đó, nhắc một ít yêu cầu, tin tưởng tể chữ sẽ đồng ý, cũng không thể để cho hai vị di nương cứ như vậy liền thoát khỏi nhà. La Trấn Hưng cảm thấy biện pháp này của Tiễn Minh tốt, liền cùng Tiễn Minh thương lượng rốt cuộc nên nói như thế nào cùng tể chữ. Từ Lệnh Nghi đến đây, thập nhất nương không khỏi nhìn cái đồng hồ cắt bên cạnh. Từ Lệnh Nghi giờ chính thân mới ra khỏi nha môn, lúc này mới đầu chưa? Ý niệm chợt lóe qua trong đầu, nàng đi ra ngoài nghênh đón. Cùng Từ Lệnh Nghi hành lễ với đại lão gia, mọi người ngồi xuống thương lượng chuyện hai vị di nương xuất gia. Không giống vừa rồi nói trong phạm vi nhỏ, lúc này chỉ có nam nhân mới có quyền phát ngôn. Đại phu nhân cùng ngũ thập nhất liền giúp đỡ dâng trà mang điểm tâm, sau đó lui đến tính đường. Lục di nương tới hỏi đại phu nhân có phải vẫn ấn theo ngày khởi hành hồi dư hàng hay không? Đại phu nhân nói, thuyền đều đã định xong rồi. Lục di nương liền cười nói, ta đây liền đi thu thập hòm xiềng cho đại lão ra. Đại phu nhân, gật đầu, nàng liền cười hỏi thập nhất nương. Tiểu thư ngốc có đồ vật gì giao ta mang về không? Một ít dược liệu, vật liệu may mặc thôi. Thập nhất nương nói, ngày mai ta cho khoa biểu mang lại đây. Phiền lục di, góc chuyện audio.com. Nương mang cho ngũ di nương, nhắn nàng nhàn rỗi đến Yến Kinh chơi. Lục di nương cười khom đầu gối hành lễ lui xuống. Ngũ nương sắc mặt ửng hồng, nói khẽ với đại phu nhân. Đại tẩu ta sẽ không trở về. Ở Yến Kinh thị tật, đại phu nhân giật mình trong tức thì có chút hiểu được thật cẩn thận nói. Chẳng lẽ ngươi, thập nhất nương nghĩ đến vừa rồi ngũ nương chỉ ăn cơm trắng, cũng có chút đoán ra, không khỏi nhìn ngũ nương. Ngũ nương sắc mặt đỏ hồng có thể tích ra máu thấp đầu. Mới biết được, thanh âm nhỏ như mũi kêu, ai nha, đại phu nhân, vẻ mặt vui mừng, đây chính là chuyện tốt a. Tiễn Minh cùng ngũ nương đều không nhỏ, thập nhất nương cũng vì hai người cao hứng, ngũ nương, chúc mừng ngươi, ngũ nương liếc mắt nhìn xéo thập nhất nương một cái quyến rũ như hoa ngũ hữu. Ngươi biết cái gì, thập nhất nương che tay áo mà cười, đại phu nhân, vội hỏi, được bao lâu rồi, lại nói, ngày mai đừng đến đây, cẩn thận động thai khí. Mặt ngũ nương như ánh bình minh, nói là mới vừa mới rơi trên thân, cũng bảo ta cẩn thận một chút, đại phu nhân, liền kéo ngũ nương ở một bên nói lặng lẽ nói. Thập nhất nương ở một bên cười, có thể là có chuyện nói, thời gian đặc biệt qua mau. Bên kia La Trấn Hưng cùng Tiễn Minh đều chuyển giao theo ý Từ Lệnh Nghi. Đi ra ngoài phòng ba cái nữ nhân đều đứng lên, Từ Lệnh Nghi biểu tình thản nhiên như trước, hắn nói với Tiễn Minh. Chuyện này còn làm phiền Tử Thuần. Tiễn Minh đáy mắt hiện lên biểu tình chịu sủng ái mà kinh ngạc, vội thở dài nói. Có hầu gia làm hậu thuẫn, loại việc chạy chân này ta có lo lắng, chắc sẽ không ra sai lầm gì. Nói xong, hướng Từ Lệnh Nghi cười cười. Từ Lệnh Nghi trên mặt cũng có mấy phần ý cười. La Trấn Hưng vội hỏi, ngũ muội, thập nhất muội, thời điểm không còn sớm, các ngươi cũng trở về đi. Thập nhất nương biết bọn họ đều thảo luận thỏa đáng, cùng ngũ nương đi nhìn đại thái thái, đến chỗ đại lão gia chào tạm biệt theo Từ Lệnh Nghi lên xe ngựa. Hai người ngồi xe trở lại Từ phủ, nhân thời điểm còn sớm, về phòng thay quần áo trước. Từ Lệnh Nghi nhân cơ hội này nói với thập nhất nương. Ý tứ của ta, nhị vị di nương nếu quyết tâm ở Từ Nguyên tự xuất ra, tể chữ lại nguyện ý vì việc này xuất đầu, trong này chỉ sợ là có nguyên do gì mà chúng ta không biết. Chuyện gia đình thường thường là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ở mặt này dây dưa cũng không thể giải quyết được sự tình gì. Không bằng nghĩ phương pháp lưỡng toàn thập mỹ. Cho hai vị di nương ở Từ Nguyên tự xuất ra, chi phí hàng ngày do chúng ta chu cấp, tất cả những việc trong chùa hết thảy không quan hệ cùng hai vị di nương. Như vậy, hai vị di nương có thể chuyên tâm niệm Phật sớm cầu đắc đạo. Không biết vì cái gì, một câu cuối cùng của Từ Lệnh Nghi sớm cầu đắc đạo, làm cho thập nhất nương nghĩ tới câu sớm chết sớm thoát thân, cũng không biết hắn là nói hai vị di nương, hay vẫn là nói mình sớm một chút giải quyết, hắn có thể thoát thân sớm một chút. Nàng không khỏi che tay áo mà cười. Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên. Thập nhất nương vội thu tươi cười, nghiêm mặt nói, vẫn là biện pháp của hầu gia tốt, ngài không biết trước khi ngài đến, mấy huynh muội chúng ta thương lượng hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra được phương pháp gì. chỉ cảm thấy thế này không tốt, thế kia cũng không tốt. Từ Lệnh Nghi nhìn con ngươi Thập Nhất Nương sáng ngời trong suốt, gò má phấn hồng, không khỏi nói thầm dưới đáy lòng. Quỷ, góc truyện audio.com, mới có thể tin tưởng những lời nói này. Rõ ràng tâm là như vậy, nhưng cũng không biết vì cái gì, đáy lòng có vui sướng rào rạt thản nhiên. Vì Từ Lệnh Nghi cảm thấy La Chấn Hưng quá mức ngay thẳng, mà Tiễn Minh xử sự linh hoạt, cho nên đem việc thương lượng điều kiện cùng Tề Chữ giao cho hắn. Ngũ nương bởi vì có bầu không tiện đi lại, ngày 18 tháng 9 lúc La Chấn Dự cùng La Chấn Khai đi còn sai Tử Vi đi tặng chút đồ ăn qua. Thập Nhất Nương cũng không tự mình đi, sai người tặng 50 lượng bạc làm lộ phí, hai bộ giấy và bút mực cùng La Chấn Hưng nói chuyện Triệu tiên sinh. Ta đem ý tứ nói cùng Tam Thẩm ban đầu cũng muốn cho Triệu tiên sinh ở nhà dạy Dự ca cùng Khai ca vài năm, không nghĩ tới Lưu Các lão bảo hai người đi Sơn Tây. Trong lòng vốn cảm thấy thực xin lỗi Triệu tiên sinh, nếu có thể đi nhà các ngươi thì không thể tốt hơn. Ta cũng đề cập cùng Triệu tiên sinh, hắn nói chịu người ủy thác muốn đưa Dự ca cùng Khai ca đi Sơn Tây, dáng điệu uyển chuyển cự tuyệt nhàn nhạt không hứng thú. Chỉ sợ việc này hy vọng không lớn, Thập Nhất Nương cũng có chút thất vọng, vốn không biết hắn có phù hợp hay không phù hợp với yêu cầu của hầu gia, việc này chỉ sợ càng khó tìm. La Chấn Hưng an ủi nàng hai câu, yến kinh tàng long ngọa hổ chúng ta tinh tế tìm là được. Hai người tán gẫu vài câu, rồi nhìn Đại Thái Thái. Trong nhà mọi người đều nói với Đại Thái Thái hai vị di nương đã bị hạ ngục, hiện giờ chỉ chờ thẩm vấn. Đại Thái Thái tinh thần tốt lên không ít, có thể nói vài câu đơn giản, Thập Nhất Nương xem nhũ nương, Hứa Mama chiếu cố nàng cực kỳ tỉ mỉ, dần dần đem tinh lực đặt ở trong nhà mình, cách trương.